Ngày thứ 8, Pháp hội đã viên mãn, giảng tam quy ngũ giới và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật. Hôm nay là ngày quý vị quy y. Quý vị đã quy y thì nên hiểu rõ đạo lý quy y. Nay tôi trình bày cùng quý vị. Vì sao quý vị quy y Tam Bảo? Tôi nghĩ nói chung là chẳng ngoài việc muốn cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử mà thôi. Như thế nào mới đạt được những mục tiêu này? Tức là phải quy y Tam Bảo, nghĩa là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Có quy y Tam Bảo, tu trì chân thật, thì mới được liễu sanh thoát tử, vãng sanh Tây Phương. Vả lại, Tam Bảo vừa nói đó có hai loại là tự tánh Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo. Phật nghĩa là giác ngộ, tự tánh Phật chân như Phật tánh ly niệm linh tri có sẵn trong tự tâm. Pháp nghĩa là quỷ phạm, tức khuôn phép. Tự tánh Pháp chính là khuôn mẫu đạo đức, nhân nghĩa cao quý sẵn có trong tâm. Tăng nghĩa là thanh tịnh. Tự tánh Tăng chính là tịnh hạnh thanh tịnh vô nhiễm sẵn có trong tâm. Trụ trì Tam Bảo là Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế thì Ngài là Phật Bảo. Sau khi diệt độ, tất cả các tượng Phật bằng vàng, bằng đất, gỗ chạm, tranh vẽ đều là Phật Bảo. Các pháp ly dục thanh tịnh Phật đã giảng và các kinh điển sách vàng trục đỏ đều là Pháp Bảo. Người xuất gia áo thâm tu các hạnh thanh tịnh đều là Tăng Bảo. Quy là quay về, đổ vào, như nước đổ vào biển, như dân hướng về vua. Y là nương gửi, như con nương vào mẹ, như vượt sông biển nương nhờ thuyền. Con người giữa biển cả sanh tử, nếu chẳng quay về nương nhờ tự tánh Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo, thì không cách gì thoát ra được. Nếu chịu phát tâm chí thành quy y Tam Bảo, tu hành đúng như Pháp, thì liền ra khỏi biển khổ sanh tử, liễu sanh thoát tử. Như người lỡ chân rớt xuống biển cả, sống giữ bủa cuồn cuộn, lo bị ngập mất đầu. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, sanh tử tồn vong ấy, chợt có con thuyền đi đến, liền đuổi theo trèo lên. Đấy nghĩa là quay về, gieo vào vậy. Do biết tự tánh Tam Bảo, từ đấy khắc kỷ, phản tỉnh, xem xét, kiên dè, gắng sức, lại cầu nơi trụ trì Tam Bảo và mười phương tam thế hết thảy Tam Bảo, thì tiêu trừ được ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thành tựu đạo nghiệp ngay trong đời này, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, giống như được cứu, leo lên thuyền, ngồi yên đến bờ. Hung hiểm lúc ấy đã qua, hiện tại mừng được sống sót. Bởi đó, được vô hạn lợi ích. Đấy chính là ý nghĩa nương gửi vậy. Việc đời rối ren, phiền não đau khổ, sống trong biển cả sanh tử này, nên lấy Tam Bảo làm thuyền. Chúng sanh được quy y, thúc trống, chèo chống, dương buồm, chẳng lười, chẳng lui sụp, tự lên được bờ kia. Đã quy y Phật, nên thờ Phật làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến hết đời, dốc lòng chân thành lễ kính, chẳng chịu lười nhác, dẫu chỉ trong một hơi thở. Lại chẳng được quy y thiên ma, ngoại đạo, tà quỷ, tà thần. Đã quy y Pháp, nên lấy Pháp làm thầy. Từ nay cho đến hết đời, chẳng quy y kinh điển ngoại đạo nữa. Đã quy y Tăng, nên lấy Tăng làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến hết đời, chẳng còn quy y đồ chúng ngoại đạo nữa. Nếu đã quy y Tam Bảo mà còn tin tưởng ngoại đạo, tôn thờ tà ma quỷ thần, thì tuy hằng ngày niệm Phật tu trì cũng khó lòng được lợi ích chân thật, vì tà chánh chẳng phân, chắc chắn chẳng có hy vọng liễu thoát sanh tử. Ai nấy nên nghiêm chỉnh vân giữ như thế. lại cần phải biết rằng quy y vừa nói đó chính là quy y hết thảy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, chứ chẳng phải là quy y một cá nhân nào. Chẳng hạn như hôm nay các vị đến quy y, chẳng qua tôi thay mặt cho Tam Bảo truyền chứng Tam Quy, chứ chẳng phải quy y một mình tôi. Tôi thường thấy tăng tục có kẻ hiểu lầm ý nghĩa quy y. Người tại gia thì nói tôi quy y vị Pháp sư đó, người xuất gia bảo kẻ nọ là đệ tử quy y của tôi. Bỏ cái lớn, lấy cái nhỏ, bỏ công chọn tư, đáng buồn đáng than thay. Vì thế tiện dịp bèn nói rõ để quý vị khỏi lầm lạc nữa. Xin ai nấy chú ý. Đã giảng về ý nghĩa tam quy rồi, lại nói đến ý nghĩa ngũ giới. Ngũ giới vừa được nói đó chính là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Chẳng sát sanh là vì ta cùng loài vật đều ham sống sợ chết hệt như nhau. Ta đã ham sống, loài vật há muốn chết sao? Nói, nghĩ đến điều đó, nỡ lòng nào giết hại? Bởi lẽ hết thảy chúng sanh vốn cùng ngang hàng, luân hồi trong lục đạo, tùy theo nghiệp thiện ác mà hình thể biến đổi, thân dáng, siêu thoát, chìm đắm, trọn chẳng lúc nào hết. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp lần lượt làm cha mẹ, lần lượt làm con cái. Nghĩ như vậy, há còn dám sát sanh sao? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, quả thật chẳng hai, chẳng khác với tam thế chư Phật. Trong đời vị lai, đều có thể thành Phật. Chỉ vì sức ác nghiệp đời trước ngăn lấp Phật tánh màu nhiệm sáng suốt, chẳng thể hiển hiện được, chìm đắm trong dị loại. Chúng ta nên đem lòng thương xót, lòng từ bi để cứu vớt, nỡ nào cắt xẻ thân thể chúng để no bụng ta. Đời này bọn ta đã được làm người, chính là do thiện quả đời trước, phải nên giữ gìn thiện quả này, khiến cho nó được tỏa rạng rộng lớn, duy trì vĩnh cửu, hãy nên kiên giết chóc sanh mạng. Nếu như rộng tạo sát nghiệp, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, xoay vần giết hại nhau, đây chìm kia nổi, chẳng có lúc hết. Muốn cầu sanh Tây Phương để tránh nỗi khổ luân hồi, sao còn dám tạo đôi chút sát nghiệp ư? Vì thế, điều đầu tiên cần chú trọng là kiên giết. Chẳng trộm cắp là khi có được vật gì, phải xét xem nó có hợp đạo nghĩa hay không. Nếu chẳng cho thì chẳng lấy. Nguyên văn là kiến đắc tư nghĩa. Chúng tôi dịch theo cách diễn giải của Tứ Thư Bạch Thoại Giải. Khổng Tử còn nói thêm, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Nghĩa là, quân tử tuy chuộng của cải, nhưng lấy của cải phải đúng với đạo nghĩa. Việc này, những ai biết chút liêm sĩ sẽ đều có thể chẳng phạm, nhưng con người chẳng phải là hiền thánh, ai có thể chưa hề phạm. Bởi lẽ, nếu tư dục dấy lên, sẽ dễ vật chất lung lạc. Nếu đối với mối lợi lớn ở ngay trước mắt mà có thể né tránh như thể gặp tránh rắn, rết, kẻ chạy cuồng đi gấp thì người như vậy chẳng luôn luôn gặp gỡ được. Nói trộm cắp đó chẳng phải chỉ có nghĩa là trộm cắp tài vật của người khác, mà là ngay trong lúc khởi tâm, làm việc có khi giống như trộm cắp thì cũng gọi là trộm cắp vậy. Chẳng hạn, lấy công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong người nghèo hèn đi, vân vân, đều là trộm cắp cả. Lại như làm lành phô trương để cầu danh. Nếu gặp các việc lành, tâm chẳng tích cực, công chuyện làm quấy quá, chẳng hạn như lập trường nghĩa học, nhưng chẳng chọn thầy nghiêm khắc, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Trường nghĩa học là trường miễn phí mở ra để dạy dỗ con cái người nghèo hoặc côi cút. Thí thuốc men chẳng phân biệt thật giả, khiến tánh mạng người khác bị hại. Phàm thấy chuyện gấp, dụ dự chẳng cứu cho nhanh, lần khần dùng dằn đến nỗi lỡ việc. Chỉ luôn lằng nhằng thiếu trách nhiệm, chẳng quan tâm đến lợi hại của người khác. Những điều giống như thế đều gọi là trộm cắp. Lòng mang cái tâm trộm cắp, làm chuyện trộm cắp thì xã hội sẽ rối ren, thiên hạ cũng chẳng thái bình. Vì vậy cần phải chú trọng kiêng dè trộm cắp. Chẳng tà dâm, âm dương thu hút nhau, muôn vật nhờ đó mà sanh. Nam nữ lập gia đình là diền mối lớn lao của con người, sanh con đẻ cái, dạy dỗ nên người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới liên quan đến tiếp nối dòng dõi, cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải với người vợ hay chồng chánh thức, lại chung chạ bừa bãi, đấy là tà dâm. Như vậy là trái nghịch lẽ trời, rối loạn luân thường của con người. Sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo, ngàn vạn ức kiếp chẳng thể thoát khỏi. Nhưng con người do dâm dục sanh ra, nên dục tâm khó chế ngự nhất. Đức Như Lai dạy người tham dục nặng nề, tu bất tịnh quán. Quán lâu ngày, sẽ thấy sắc đâm chán. Lại nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị, em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục không do đâu phát sanh được. Đấy chính là cách đoạn trừ căn bản của sanh tử luân hồi, là cơ sở, là bậc thềm để siêu phàm nhập thánh. Hãy nên thường kiêng dè. Còn như vợ chồng ân ái với nhau, vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải tương kính như tân, tức kính trọng nhau như khách. Nhằm tiếp nối dòng dõi, phải nên giữ chừng mực, chớ nên tham cầu khoái lạc đến nỗi chôn vùi thân mạng. Tuy là người phối ngẫu của mình, tham khoái lạc cũng là phạm giới. Chẳng qua tội ấy so ra nhẹ hơn tội tà dâm thôi, vì thế cần phải đặt nặng chuyện giới dâm. Chẳng nói dối là lời lẽ phải đáng tin, chẳng dối trá thốt ra. Nếu thấy, nói chẳng thấy, chẳng thấy, nói thấy. Lấy hư làm thật, lấy có làm không. Phàm hết thảy những chuyện tâm miệng chẳng xứng nhau, muốn lừa dối người, thì đều là nói dối cả. Lại nếu tự mình chưa đoạn hoặc, mà bảo đã đoạn hoặc, tự mình chưa đắc đạo, mà bảo đã đắc đạo, thì là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, vì hoại loạn Phật Pháp, khiến cho chúng sanh ngờ vực lầm lạc, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ, vĩnh viễn không có ngày ra. Vì thế cần phải chú trọng giới vọng ngữ. Bốn điều kể trên gọi là tánh giới, vì do thể tánh của chúng đáng kiêng giữ. Chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không, hễ phạm phải đều có tội lỗi. Kẻ chưa thọ giới căn cứ trên sự mà luận tội. Người đã thọ giới, ngoài việc căn cứ trên sự để luận tội ra, còn kèm thêm tội phạm giới. Vì thế, bốn điều sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đại vọng ngữ này, hết thảy mọi người đều chẳng nên phạm. Hễ phạm đều có tội. Đã thọ giới mà còn phạm, sẽ mắc cả hai trọng tội. Chẳng uống rượu, là vì rượu có thể làm mê loạn lòng người, hư hoại dòng giống trí huệ. Uống vào, rượu làm cho con người điên đảo, hôn mê, cuồng dại, làm càng những chuyện không biết hổ thẹn. Phàm là người tu hành, trọn chẳng cho phép uống. Cần biết rằng, hết thảy vọng niệm tà hạnh, phần nhiều là do uống rượu mà nảy sanh. Vì thế, cần phải chú trọng thêm chuyện kiêng rượu. Đây là già giới, tức giới ngăn ngừa. Chỉ người thọ giới mắc tội phạm giới. Người chưa thọ giới thì uống vào không bị tội, nhưng không uống thì tốt hơn, bởi nó là căn bản có thể sanh ra các thứ tội lỗi. Còn về thập thiện cũng phải nên tuân thủ. Thập thiện là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Đấy là ba nghiệp của thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, là bốn nghiệp của miệng. Chẳng keo tham, chẳng nóng giận, chẳng tà kiến là ba nghiệp của ý. Nếu giữ được chẳng phạm thì gọi là thập thiện. Nếu phạm chẳng giữ thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng, trung, hạ, chiêu cảm thân trong ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thập thiện cũng chia thành thượng, trung, hạ, chiêu cảm thân trong ba đường lành, trời, người, Atula. Nhân lành, cảm quả lành, nhân ác, cảm quả ác, quyết định không nghi, không hề sai sót. Mười điều lành này bao gồm hết thảy thiện pháp. Nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Các vị đã quy y thọ giới, hãy nên tuân thủ trọn vẹn. Lại còn phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chớ nên coi thường. Nếu chẳng để ý, đến khi lâm chung mới cảm thấy là trọng yếu, thì gió nghiệp đã thổi, chẳng thể tự chủ, hối cũng chẳng kịp. Người học Phật đã hiểu rõ các ý nghĩa tam quy, ngũ giới, thập thiện rồi, thì hãy hết sức giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Điều cần phải chú ý nhất là làm bất cứ việc gì đều phải dựa vào thiên lý lương tâm. Như người làm nghề y mà có lương tâm, cứu người trong cơn nguy cấp sẽ tích lũy âm công, tức âm đức lớn lao. Kẻ không có lương tâm có thể sẽ làm cho người bệnh nhẹ chuyển thành nặng. Thừa nước đục thả câu, tán tận lương tâm, quyết định lãnh ác quả. Hiếu Liêm Tào Cẩm Đào ở Tô Châu đời Thanh, giỏi y thuật, bất cứ bệnh ngặt nghèo nào gặp tay ông đều được khỏi. Nguyên văn là Tinh Ư Kỳ Hoàng. Kỳ là kỳ bá, hoàng là hoàng đế. Kỳ bá là một y sư trứ danh theo truyền thuyết. Ông rất tinh thông y thuật nên được hoàng đế thờ làm thầy. Hoàng đế chính là một trong ba vị thánh đế vương thời cổ. Tam hoàng là Phục Hy, Thần Nông và Hoàng đế. Hoàng đế cũng tinh thông y thuật. Thần Nông được coi là tổ nghề thuốc, còn Kỳ Bá được coi là tổ nghề y. Tác phẩm căn bản của y học cổ truyền Trung Hoa là bộ Hoàng đế Nội Kinh, ghi chép những đối đáp về y lý giữa Hoàng đế và Kỳ Bá. Ngoài ra, theo thư tịch cổ Trung Hoa, những lời dạy khác về y học của họ còn được chép trong những bộ sách nay đã thất truyền như Kỳ Bá Hoàng đế Án Ma, Kỳ Bá Kinh, Kỳ Bá Cứu Kinh, Kỳ Bá Châm Kinh, Hoàng đế Kỳ Bá Luận, Kỳ Bá Ngũ Tạng Luận, vân vân. Một bữa, lúc ông sắp ra khỏi cửa, chợt có một người đàn bà nghèo quỳ ngoài cửa khóc lóc xin ông chữa bệnh cho mẹ chồng. Bà than rằng, gia cảnh nghèo túng, nghe ngài sẵn lòng từ bi, nhất định sẽ đoái hoài đến trị. Ông Tào liền đến trị. Đến lúc ông ra về, dưới chiếc gối của mẹ chồng người đàn bà nghèo có 5 lạng bạc trắng, chẳng biết đi đâu mất. Tưởng ông Tào trộm đi, người đàn bà bèn đến nhà hỏi. Ông Tào bèn cứ đúng số đưa cho. Người đàn bà nghèo về đến nhà thì ra mẹ chồng đã lấy bạc ra. Người đàn bà hổ thẹn vô cùng, lại đem bạc đến trả lại, tạ tội, hỏi ông, sao ngài tự đổ hô mình trộm bạc? Ông Tào bảo, tôi chỉ muốn mẹ chồng bà chóng khỏi bệnh. Nếu tôi chẳng nhận, mẹ chồng bà ắt sẽ thêm lo lắng, bệnh nặng hơn, hoặc khó trị lành. Chẳng sợ người ta bảo tôi trộm bạc. Tấm lòng ông trung hậu, có thể nói là đến cùng cực, không ai hơn được. Bởi thế ông sanh được 3 người con, con trưởng làm ngự y, thọ hơn 80 tuổi, nhà giàu to, con thứ làm hàn lâm, làm quan đến chức phiên đài, con thứ ba cũng làm hàn lâm, lầu thông kinh sử, chuyên chí trước tác, cháu chắc đông đảo, nhiều người hiển đạt. Còn những kẻ chỉ mưu lợi bằng nghề y, nếu chẳng tan nhà, nát cửa, dòng dõi tuyệt diệt thì chứng cớ đã rành. Kinh dịch chép rằng, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nghĩa là, nhà tích thiện, niềm vui có thừa, nhà tích ác, ương họa có thừa. Ý nói, dư khánh, dư ương báo ứng vào con cháu, còn bổn khánh, bổn ương vận vào chính thân mình. Dư khánh, dư ương, người khác thấy được, còn bổn khánh, bổn ương là quả báo ngay nơi bản thân. Dư khánh, dư ương, con người có thể thấy được, bổn khánh, bổn ương thì chính là ngay trong đời này hoặc trong đời kế tiếp, đời sau phải hứng chịu. Người đời chẳng thể thấy được. Thiên địa, quỷ thần, Phật, Bồ Tát đều thấy biết từng sự rõ ràng. Phải biết là bổn khánh, bổn ương so với dư khánh, dư ương lớn gấp trăm ngàn vạn lần. Vì thế, xin người đời hãy nỗ lực tu trì, ngõ hầu được sự vui, trừ ương họa vậy. Ông Tào cam chịu tiếng trộm cắp để cứu tánh mạng người khác, thiện báo ứng vào con cháu. Nếu chính mình có thể thay cho con cháu niệm Phật, cầu tam bảo gia bị, dạy con cháu ai nấy cũng ăn chay niệm Phật, thì thiện báo sẽ là Tây Phương. Các vị đã quy y, thì phải nên cung kính thọ tam quy, để làm cái gốc cho việc bỏ tà theo chánh. Giữ ngũ giới cẩn thận là cái nguồn để đoạn ác tu thiện. Phụng hành thập thiện để làm gốc cho việc thanh tịnh ba nghiệp, thân khẩu ý. Từ đó đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Tam nghiệp đã tịnh, rồi có thể tuân tu đạo phẩm, liễu sanh thoát tử, được dự vào hội tốt lành nơi cực lạc. Thiện ác, nhân quả, như bóng theo hình, chẳng hề sai lầm. Làm được như vậy sẽ được lợi ích thật sự. Nếu mưu danh chuốc tiếng, thích nói cuồng vọng, lừa mình dối người, tự bảo đã đắc Phật đạo là đại vọng ngữ, ắt sẽ mắc ác báo. Người tu hành tâm địa phải quang minh, ba nghiệp thanh tịnh, công đức vô lượng. Quán kinh dạy, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Buông dao đồ tể xuống, thành Phật ngay nơi ấy. Đã có người làm được như thế, xin ai nấy hãy gắng lên.